sân, thương nhiều chiếc áo ba ba, dài nắng gần lúa lúc tan chờ chiều.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giờ, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh.
Ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth trời lại tiếp tục đẹp và mát mẻ nữa. Hiện thời bây giờ là khoảng là 68-69 độ và cũng là độ ban đêm. Cao nhất ngày hôm nay là 88. Trời có mây nhưng mà phần đông là mặt trời sẽ hiện ra đẹp đẽ vô cùng. Gió cũng thổi nhẹ nhàng từ hướng đông bắc 9 dặm 1 giờ. Nhưng mà ngày mai đó thì có thể là cơ hội có mưa xuất hiện ngày mai 60%. Và ngày mai nhiệt độ ban ngày là 87 độ và ban đêm là 68. Tới ngày thứ Bảy thì vẫn mát mẻ, 85 độ ban ngày và ban đêm là 69. Cơ hội có mưa ngày thứ Bảy sẽ là 40%. Và ngày Chủ nhật chỉ còn có 20%. Và ngày Chủ nhật cũng mát mẻ và thời tiết cũng không có gì thay đổi lắm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Houston hiện giờ nắng đã lên và trời thời tiết khá là mát. Nhiệt độ bên ngoài là 70 độ và hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 88 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 73 độ. Hôm nay cơ hội mưa cho hôm nay là 30%. Sang đến ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ có mưa rải rác một vài nơi và nhiệt độ có thể lên cao nhất là khoảng 84 cho đến 88 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng từ 72 cho đến 75 độ mà thôi. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết vào ngày hôm qua thì Hội đồng thành phố Houston đã chấp thuận gia hạn luật bảo vệ quyền lợi cho những người đồng tính và những người đổi giới tính. Và có những tin thêm về cuộc bầu cử thì ông Drew Hurst đã bị coi như là thua ngay từ lúc mới vận động. Và một bản tin nói về việc một thi sĩ nổi tiếng người da đen là bà Maya Angelou đã qua đời ở tuổi 84 tại nhà riêng ở North Carolina. Tổng thống Barack Obama đòi giảm 20% số lượng những nhà máy phát điện chạy bằng than đá. Và cũng ngày hôm qua thì ông Obama đã lên tiếng giải thích về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong một bài diễn văn đọc tại trường West Point. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói đến về cái kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ runoff vào ngày hôm qua. Thì hiện nay cho thấy là có những cái phong trào chống lại các viên chức đang tại chức bởi vì cái lý do họ đã lớn tuổi và đặc biệt là đã phục vụ trong quốc hội quá lâu, chẳng hạn như là trường hợp của ông dân biểu Radford. Trong khi đó thì cái cuộc vận động để giành cái chức phó thống đốc của tiểu bang Texas, đảng viên Cộng hòa ông Dan Patrick xuất thân ở bên Houston sẽ chạy đua với lại đảng Dân Chủ là bà Leticia Vanderpool ở bên xuất thân từ thành phố San Antonio. Tuy nhiên ông Patrick có vẻ là thắng thế hơn bởi vì dù sao tiểu bang Texas vẫn nghiêng về đảng Cộng hòa. Hôm nay, tờ Dallas đăng cái tấm hình rất lớn. Tổng thống Barack Obama đã tới Học viện Quân sự West Point ở bên New York vào ngày hôm qua trong cái dịp lễ tốt nghiệp. Một ngày trước đây thì Tổng thống có tuyên bố, Tổng thống có tuyên bố là sẽ rút toàn bộ các quân đội của Hoa Kỳ, chỉ để lại có 9.800 người ở bên Afghanistan vào cuối năm nay mà thôi. Tại hồ Texoma, cách thành phố Dallas, về hướng bắc khoảng 75 dặm, đây là một cái nguồn cung cấp quan trọng đối với lại cơ quan cung cấp nước tại miền bắc Texas trong gần 2 thập niên qua trước khi bị Sovan tấn công vào năm 2009. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và thưa quý vị, là nhà thơ, tác giả, kịch tác gia, giáo sư và nhà soạn nhạc cũng như là diễn viên Maya Angelou là một trong những cái phụ nữ được xem là phục hưng hiện đại. Bà đã qua đời vào ngày hôm qua tại tư gia ở North Carolina, như thế đã làm im một cái tiếng nói trong văn chương của Mỹ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết nói về quy định mới của Tổng thống Obama về việc cắt giảm các nhà máy đốt than đá. Quy định mới về sự nóng lên toàn cầu của Tổng thống Obama sẽ cắt giảm ô nhiễm về carbon từ các nhà máy điện đốt than đá của cả nước lên đến 20%. Và theo những người quen thuộc với các quy tắc mà ban bố, thì điều này sẽ mở đường cho việc tạo ra các chương trình về cap and trade của tiểu bang trên cả nước. Quy định mới được đề xuất bằng văn bản của Cơ quan Bảo vệ Môi trường được công bố vào hôm thứ Hai của Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc sẽ là hành động mạnh nhất từng được thực hiện bởi một Tổng thống Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và có thể trở thành một trong những yếu tố xác định di sản của Tổng thống Obama khi mà ông không còn đương nhiệm. Cắt giảm khí thải carbon bằng 20%, đây là một con số khá là đáng kể, sẽ là bước quan trọng nhất trong mục tiêu cam kết của chính quyền nhằm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm trong 6 năm tiếp theo và cuối cùng có thể đóng cửa hàng trăm nhà máy điện đốt than đá trên toàn quốc. Quy định sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đối với môi trường so với đường ống Keystone mà nhiều viên chức chính phủ xem xét và chắc chắn sẽ được đáp ứng với sự phản đối từ đảng Cộng Hòa, nói rằng ông Obama sử dụng quyền hành của mình như là một cánh cửa để buộc thông qua một chính sách cap and trade mà không được quốc hội thông qua. Những người quen thuộc với các quy tắc nói rằng điều này sẽ thiết lập một giới hạn về các quốc gia về ô nhiễm khí carbon từ các nhà máy than đá, nhưng nó sẽ cho phép mỗi tiểu bang có kế hoạch riêng của mình để cắt giảm khí thải dựa trên một số quá trình tùy chọn bao gồm sử dụng năng lượng từ gió và năng lượng mặt trời và công nghệ năng lượng hiệu quả cũng như là tạo ra hoặc là tham gia các chương trình của tiểu bang. Chương trình Cap and Trade là có hiệu quả về các loại thuế trên carbon, đã đặt một giới hạn về ô nhiễm carbon và tạo ra thị trường mua bán giấy phép ô nhiễm cho chính phủ cung cấp. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn cô Nguyên. Thưa quý vị, có một bản tin nói về những người đưa thơ phải coi chừng những con chó không được cột hay là giữ ở trong nhà. Một người đưa thư cũng là nữ cựu chiến binh cho biết là kinh nghiệm của bản thân là đừng bao giờ nhìn thẳng vào con mắt của con chó. Và bà Deborah Cobb cho biết thêm là bà đã bị chó cắn một lần rồi. Và đó chỉ một lần thôi, bà biết phải làm gì để tránh không bị chó cắn nữa. Mới đây một người đưa thư ở Forward đã bị tố cáo là giết một con chó nhỏ với cục đá. Và việc này đã làm cho người chủ của con chó nổi giận. Và người đưa thư đang được cho nghỉ việc trong khi sự việc này đang được điều tra. Theo tiết lộ của văn phòng bưu chính, và trong khi đó thì bản thống kê cũng cho thấy là việc những người đưa thư bị chó cắn là một điều đáng quan tâm. Cũng theo chi tiết kiểm tra của cơ quan bưu điện thì Forward đứng hạng thứ 16 trong nhân viên đưa thư bị chó tấn công, có 26 vụ trong năm 2013. Và hầu như không ai trong những người đưa thư mà không có kinh nghiệm bị chó tấn công hay là chó cắn. Có người phải bỏ qua căn nhà, đáng lẽ phải phát thơ vì thấy những con chó lẩn quẩn trước sân. Và họ còn cho biết là hình như chó không thích người đưa thơ. Theo thống kê của cơ quan liên quan tới bưu điện cho biết là trong toàn quốc có cả thảy là 5.581 nhân viên đưa thư bị chó tấn công năm ngoái. Cơ quan bưu điện cũng mong mỏi có những buổi campaign để mà hướng dẫn những người chủ của chó và hướng dẫn trong chiến dịch làm sao để đề phòng chó cắn. Những người đưa thư được trang bị bằng loại thuốc xịt có lượng cay của ớt rất nhỏ là 1% để chống lại những con chó thuộc loại to chạy ngoài đường. Và họ cũng thường gọi cơ quan bắt chó nếu mà thấy nguy hiểm và nói rằng tuy việc này làm cho những người khác tức giận, nhưng nhân viên đưa thư nói họ phải bảo vệ cho sự an toàn của họ. Một người bị chó cắn gần sức mũi một năm về trước đã chia sẻ giờ vẫn còn sợ hãi. Còn bà Deborah Cobb cho biết bà bị một con chó loại pitbull và con chó này thường ngày thì bà thấy nó cột lại. Nhưng ngày hôm đó thì nó đang tiến lại gần bà và nhảy lên mình bà và bà đã bị cắn vào bắp chân rất sâu, phải khâu hơn 10 mũi. Sau đó thì bà mới biết là con chó này nó mới sinh con và còn nhiều câu chuyện mà chia sẻ về những kinh nghiệm mà bị chó cắn nữa. Theo lời của Diane Covery là phát ngôn viên của Forward Co. Cho biết là tất cả những con chó khi được chủ dắt đi bộ phải có dây cột. Nếu có việc gì xảy ra thì người chủ có thể bị phạt lên đến 2.000 đồng. Và cơ quan này cũng khuyến cáo là tất cả những con chó dầu nhỏ hay to được chủ thương yêu như thế nào đi nữa thì nó cũng có thể cắn người khác. Vì vậy, những người chủ phải có biện pháp giữ chó an toàn trong nhà, trong sân, có hàng rào chắc chắn. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng sau 9 tiếng đồng hồ bàn cãi thì Hội đồng thành phố Houston đã đồng ý tiếp tục mở rộng thêm đạo luật chống kỳ thị để bảo vệ quyền lợi cho những người đồng tính cũng như là những người đổi giới tính. Phía ngoài của tòa thị chính ngày hôm qua thì đã có rất nhiều sự phản đối bởi những người không có đồng ý về cái việc mở rộng đạo luật này. Trong khi đó ở phía trong thì chính những người đã bị kỳ thị vì vấn đề này đã kể ra những câu chuyện cá nhân của họ để mà kêu gọi sự ủng hộ của các nghị viên. Và cuối cùng thì 11 nghị viên đã đồng ý, 6 nghị viên chống lại. Và đây cũng là con số mà đã được đưa ra cách đây nhiều tháng khi mà bà thị trưởng Alice Parker là một người đồng tính đã đưa đạo luật này ra để mà có thể có được sự bình đẳng cho tất cả mọi người, giới tính cũng như là đồng tính. Và những phe chống đối thì họ cho biết rằng họ sẽ kêu gọi những chứng ký của hàng chục ngàn người để có thể đưa đạo luật này ra và bầu lại vào tháng 11 cuối năm nay để có thể hủy bỏ đạo luật này. Đạo luật này thì cũng giống như đạo luật của chính phủ liên bang, tức là tất cả các cơ sở thương mại mà hoặc là những cơ sở nào có phục vụ cho công cộng, hoặc là ngay cả những chủ nhân, tư nhân, hoặc là các cơ quan gia cư, các cơ quan của chính phủ, thì đều phải tuân theo đạo luật này giống như luật của chính phủ liên bang, là không có được kỳ thị những người đồng tính cũng như là những người giới tính, hoặc là kỳ thị về vấn đề nam nữ, tuổi tác, tôn giáo, sắc tộc, màu da, hoặc là bị tàn tật, hoặc là có bầu, hoặc là những cái vấn đề khác. Nói tóm lại là không có được kỳ thị bất cứ vấn đề gì. Và dĩ nhiên ông, một trong những nhóm chống lại đó là nhóm được gọi là hội đồng của các mục sư ở Houston mà cầm đầu bởi ông Dave Wells, cho biết rằng họ đã bắt đầu đi thu thập các chữ ký để mà có thể đưa cái đạo luật này ra bầu vào tháng 11 năm nay. Trước đây thì các cử tri của thành phố Houston đã hai lần hủy bỏ đạo luật này, một lần vào năm 1985 và một lần vào năm 2001. Nhưng mà lần này với cái sự ủng hộ mạnh mẽ, nhất là bà thị trưởng cũng là một người đồng tính, thì có lẽ đạo luật này sẽ được giữ nguyên. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, là Hồ Thách Soma cách thành phố Dallas về hướng bắc khoảng 75 dặm. Đây là một trong những cái nguồn cung cấp nước đối với lại các cơ quan cung cấp nước tại miền bắc Texas trong gần hai thập niên qua. Trước khi bị sò vằn tấn công vào năm 2009, để mà có thể phục hồi lại cái nguồn cung cấp nước tại Thách Soma, thì các cơ quan cung cấp nước buộc phải xây dựng một cái hệ thống cung cấp nước tương đối phức tạp hơn để có thể bơm nước từ cái nguồn ở cái hồ này lên ngược qua những cái hồ khác để có thể cân bằng cái nguồn nước cung cấp. Nó có thể giữ vào khoảng 240 triệu gallon. Tuy nhiên, một số những cái tổ chức cơ quan cung cấp nước tại Thách Soma, họ buộc phải xây một cái ống nước chạy đến từ miền Bắc Texas để mà có thể cung cấp nước cho người dân ít nhất là vào cuối tháng 5 năm sau. Cái bản tin có liên quan đến cái việc mà tái tạo lại cái nguồn nước đã được đón nhận bởi những tổ chức cung cấp nước, đặc biệt là họ cung cấp cho một cái khu vực được xem là phát triển rất nhanh tại miền Bắc Texas. Bộ Công binh của Hoa Kỳ hy vọng là sẽ ngăn cái loại sò vằn này ra khỏi cái hệ thống của con suối Trinity. Họ đã cắt ngang về cái nguồn cung cấp nước từ Thách Soma cho tới khi nào mà các tổ chức cung cấp nước có thể xây lại một cái hệ thống mang nước từ Thách Soma cho tới Hồ Lavon. Cái dự án này có thể sẽ gây tốn kém hơn 300 triệu Mỹ Kim. Trở ngược lại những thập niên năm 1980, sò vằn lúc bấy giờ vẫn còn đang ở Đông Âu. Và các tổ chức cung cấp nước họ đã xây một cái nguồn cung cấp nước có thể kéo từ Thách Soma lên tới cái hồ Lavon vào khoảng 25 dặm mà thôi. Tuy nhiên thì sò vằn hiện nay đã tấn công Lake Thách Soma và Bộ Công binh Hoa Kỳ ra lệnh cho các tổ chức cung cấp nước buộc phải đóng cái hệ thống này. Họ muốn rằng là có một cái nguồn nước chở đưa nước từ những cái hồ này đến những cái khu vực được xem là có thể diệt những con sò vằn, nhưng mà không có được rỉ nước ra những cái hồ nước trong cái vùng Trinity. Tuy nhiên thì sò vằn hiện nay thì vẫn tấn công cái khu vực Trinity trong cái thời gian gần đây. Cái lý do là bởi vì nó đã bám vào những cái đáy của những con tàu của người dân khi mà họ thả xuống hồ Thách Soma rồi sau đó lại đến cái hồ khác là hồ Lake Harbor để mà có thể tắm trong cái dịp mùa hè. Thành ra là những con sò vằn này vẫn tiếp tục tấn công ở cả hai nơi. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hương và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 29 tháng 5 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin nối kết Houston. Và lúc 1 giờ rưỡi mời quý vị nghe nhạc, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó là di trú nhập tịch, chương trình sức khỏe vào lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, cái số này thì quý vị nhớ cho bạn bè của mình hoặc là những người quen ở những nơi mà không có, thể là có cái radio của Việt Nam thì quý vị nghe rất là rõ ràng. Và đài phát thanh 1600 AM làn sóng rất là mạnh. Quý vị có thể nghe được nhiều khu vực 24/24 như ban ngày. Rất trong và rất là rõ ràng. Và quý vị quảng cáo trên làn sóng 1600 AM rất hiệu nghiệm. Và về cái việc mà cuối tuần này thì trời đẹp. Ngày mai thì tuy rằng có mưa nhưng mà cuối tuần trời sẽ đẹp. Thì quý vị nhớ đến tham dự buổi ra mắt sách Vũ Hối 60 năm văn học nghệ thuật qua các cây bút tên tuổi Việt Nam và thế giới, cũng như là truyện ký Người trai thời chiến của Lê Quang Sinh. Và buổi tổ chức này sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ cho đến 5 giờ ngày Chủ nhật tại trụ sở cộng đồng Dallas. Quý vị nhớ đến tham dự để có thể là gặp gỡ thi họa sĩ Vũ Hối cũng như là nhà thơ văn Như Hoa Lê Quang Sinh. Vâng, và tới cuối tuần này đó thì trời cũng vẫn còn đẹp và chúng ta chuẩn bị cho những hội hè rất là nhiều ở tại Dallas Forward đó, Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái mùa này là mùa hội hè bên Dallas Forward đây. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì hơi nhiều về những cái việc giao thông bị kẹt tại một số nơi, chẳng hạn như là có một số những cái chiếc xe bị đụng nhau ở trên những cái xa lộ của Dallas, thành ra là chúng tôi thấy một số các đoạn đường đi vào khu downtown hiện nay đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 635 đi về hướng đông hay là đi về hướng tây, từ đoạn 75 cho tới xa lộ 35Y hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Và xa lộ 35W ở Forwood đi về hướng nam hoặc là đi về hướng bắc, đoạn nối kết với lại 820 cũng đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 161 ở thành phố Irving, đoạn nối kết với lại 183 đi về hướng nam cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và chương trình của SBTN thì ngày hôm nay quý vị đón xem phóng sự lễ chiến sĩ trận vong tại Dallas Forward cũng như là Houston. Và ngày mai là chương trình đặc biệt về nhạc đấu tranh cùng với ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh và nghệ sĩ Chi Huệ. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.